Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Anh Vũ, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 6 tháng 7 năm 2019. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về vụ thử tên lửa chống ngầm ở Biển Đông. Tại Hồng Kông, các bà mẹ tập hợp ủng hộ phong trào dân chủ của sinh viên. Nga từ chối phá hủy những tên lửa mới theo yêu cầu của NATO. Người dân Algeria biểu tình đòi bỏ tù Tổng tham mưu trưởng quân đội. Kính thưa quý vị, Trung Quốc khẳng định không thực hiện các vụ thử tên lửa ở Biển Đông mà chỉ tiến hành tập trận bắn đạn thật như thông lệ. Trong thông cáo gửi hãng tin Reuters ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ hôm 2 tháng 7 cho rằng Bắc Kinh đã phóng thử tên lửa chống ngầm từ các công trình nhân tạo ở Biển Đông gần quần đảo Trường Sa.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh xin trích những thông tin liên quan về vụ việc không đúng với thực tế, đồng thời khẳng định gần đây Bộ Tư lệnh Chiến trường miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã bố trí các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển gần đảo Hải Nam theo kế hoạch tập trận hàng năm. Năm 2019 này, đợt tập trận kéo dài từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, mà theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc không nhắm đến bất kỳ quốc gia nào. Một quan chức Trung Quốc ẩn danh trả lời tờ Global Times, cơ quan ngôn luận bằng tiếng Anh của chính quyền Bắc Kinh cho rằng, chiến dịch quân sự vừa qua không diễn ra ở vùng biển gần các đảo đá đang có tranh chấp ở Biển Đông. Vẫn trang Global Times, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cố tình gây bất hòa giữa các nước trong vùng khi đưa tin thất thiệt cho rằng Trung Quốc đã bắn thử tên lửa từ một trong số những đảo nhân tạo ở Biển Đông. Liên quan đến vụ việc trên, chính phủ Việt Nam ngày 4 tháng 7 vừa qua, thông qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng, bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hoạt động gần đây của Bắc Kinh tại các vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông. Trước đó một ngày, Philippines cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm chứng những thông tin được cho là đáng quan ngại của Hoa Kỳ. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, Lầu Năm Góc xác nhận thông tin cho rằng Trung Quốc đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo chống hạm tại Biển Đông đang có tranh chấp.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, Tổng thống Philippines vào ngày hôm qua trong một phát biểu đã thách Hoa Kỳ tuyên chiến trước với Trung Quốc.
Tại Leyte, Tổng thống Philippines chỉ trích gay gắt Hoa Kỳ đối xử Philippines như là một con mồi nhử, pha lẫn tiếng Anh và Philippines, ông Duterte phát biểu. Tôi nói là Hoa Kỳ nên gửi hàng không mẫu hạm tấn công và tàu chiến đến Trung Quốc và khai hỏa trước tiên thử xem, còn chúng ta thì sẽ ở phía sau, tấn công trước đi, khai chiến đi để xem ai thắng ai bại. Dẫn lại Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951, ông nói tiếp. Họ nói là chúng ta có hiệp ước Mỹ-Philippines, được thôi, vậy thì Mỹ đi tuyên chiến đi, hãy để họ tập hợp hết toàn bộ vũ khí ở Biển Đông, rồi họ khai hỏa trước đi, tôi sẽ rất vui lòng làm việc tiếp theo, hết lời dẫn. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, Tổng thống Philippines bị chỉ trích dữ dội vì lập trường của ông với Trung Quốc, nhất là trong vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines rồi bỏ mặc 22 thuyền viên nước này. Ông Duterte khi ấy đã giảm thiểu tầm mức vụ việc, cho đấy chỉ là một tai nạn, đồng thời khẳng định rằng đất nước chưa sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc.
Campuchia muốn thao duyệt quân sự chung với Việt Nam và Thái Lan. Tiếp xúc với kiều bào Campuchia sống tại Thụy Sĩ ngày hôm qua, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông muốn yêu cầu phía Việt Nam và Thái Lan cùng tiến hành các cuộc thao duyệt chung dọc biên giới. Hoạt động này sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa chính quyền ba nước trong việc giải quyết các sự cố bất ngờ và cứu nạn nhân thiên tai, đặc biệt là các vụ cháy rừng ở biên giới. Ngược lên vùng Đông Á, tại Hồng Kông vào ngày hôm qua, hàng ngàn bà mẹ đã tụ tập về trung tâm đặc khu để bày tỏ sự ủng hộ với giới trẻ và kêu gọi họ không nên mất hy vọng. Vụ có thêm một thiếu nữ tự tử được cho là có liên hệ với cuộc khủng hoảng đã khiến nhiều bậc phụ huynh lo ngại cơn dịch trầm cảm lan rộng trong giới trẻ Hồng Kông. Từ Hồng Kông, thông tin viên Florence de Sorgi tường thuật.
刚刚入场的朋友你好啊，你好啊，欢迎你。可以的话呢，就尽量。Khoảng 8.000 bà mẹ đến ngồi tập trung tại khu công viên nhỏ Jeter Garden nằm giữa trung tâm thành phố, ngay phía sau tòa phúc thẩm. Họ viết những dòng chia buồn trên các tấm vải biểu ngữ. khoảng 10 người phát biểu, họ là những người mẹ, nhưng cũng có vài ông bố. Bà Annie Lai có 2 đứa con, 24 và 22 tuổi, giải thích sự có mặt của mình. Bà nói, mặc dù có rất nhiều người nghĩ rằng những gì bọn trẻ làm là không đúng, nhưng chúng tôi ở đây để cho họ thấy, chúng tôi, những người mẹ, ủng hộ họ, chúng tôi hiểu và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ họ trong tương lai. Tôi nghĩ là những cô cậu sinh viên nào đã chọn cách tự tử là chính bởi vì họ đã mất hết hy vọng cho tương lai. Giới trẻ có nhiều sáng kiến kể từ phong trào Dù Vàng, nhưng họ không thấy có cách nào khác ngoài hành động cực đoan này. Các nhà tổ chức thông báo bắt đầu một đợt biểu tình ôn hòa mới, cuộc hẹn sắp tới, ngày Chủ nhật, tại khu vực Cửu Long, nằm sâu trong vùng đặc khu hành chính Hồng Kông, với mục đích duy nhất là nhằm thu hút sự chú ý của du khách Trung Quốc.
Tại châu Âu, Tổng thư ký Khối quân sự Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ngày hôm qua cho biết, một lần nữa, Nga từ chối phá hủy những tên lửa mới được triển khai tại châu Âu, và điều này vi phạm Hiệp ước về tên lửa hạt nhân tầm trung INF được ký kết năm 1987.
Tại buổi họp báo, ông Jens Stoltenberg lấy làm tiếc rằng Moscow đã không cho thấy có chút thiện chí tuân thủ hiệp ước vũ khí hạt nhân. Khối NATO yêu cầu Nga phá hủy hệ thống tên lửa mới SSC-8 của nước này trước ngày 2 tháng 8, ngày hiệp ước INF hết hiệu lực, do việc Hoa Kỳ tuyên bố rút ra khỏi hiệp ước vì nghi ngờ Nga đã vi phạm. Những loại tên lửa mới này được cho là có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân, có thể bắn tới các thành phố châu Âu chỉ trong vòng có vài phút và rất khó phát hiện. Theo Tổng thư ký NATO, việc Nga từ chối phá hủy hệ thống tên lửa đó có nguy cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho việc kiểm soát các loại vũ khí hạt nhân. Ông cảnh báo trong bối cảnh này, NATO không còn chọn lựa nào khác là phải hành động, đồng thời khẳng định lập trường, châu Âu không có ý định triển khai hệ thống tên lửa mới có gắn đầu đạn hạt nhân tại châu Âu. Ngay sau đó, phái đoàn đại diện Nga đã có phản ứng trong một thông cáo cho rằng buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho việc xóa bỏ hiệp ước vũ khí hạt nhân là không chính đáng. Thông cáo khẳng định vì Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp ước mà Nga không có ý định triển khai hệ thống tên lửa tương tự tại châu Âu và nhiều vùng khác, trừ phi các tên lửa tầm trung và ngắn của Mỹ được triển khai. Do vậy, chúng tôi yêu cầu các nước trong khối NATO cũng phải có một tuyên bố tương tự, hết lời dẫn.
Vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi có thêm diễn biến mới. Cơ quan an ninh Ukraine vừa tiết lộ đã bắt cóc một quân nhân ly khai ngay trong vùng miền đông, đưa về khu vực do Kiev kiểm soát. Nhân vật bị bắt là nghi phạm đang bị nhóm điều tra quốc tế truy nã vì dính líu vào vụ bắn rơi chiếc máy bay chở khách MH17 hồi tháng 7 năm 2014 trên bầu trời miền đông Ukraine. Thông tin viên Sébastien Kobe tại Kiev tường trình.
On connaît peu de détails de l'opération des forces spéciales ukrainiennes.
Có ít chi tiết lộ ra ngoài về chiến dịch của đặc nhiệm Ukraine bắt giữ Volodymyr Chermak, nhưng đáng chú ý là sự việc diễn ra giữa vùng đất ly khai. Quân nhân này bị bắt cuối tháng 6 tại Chitne, một thành phố nhỏ nằm cách Donetsk 80 km. Để đưa đối tượng ra khỏi đó, lực lượng bắt cóc dường như đã phải đánh thuốc mê người bị bắt và đóng giả làm người tàn tật ngồi trên xe lăn theo báo chí vùng ly khai. Chiến dịch bắt giữ chứng tỏ quân Ukraine vẫn còn hoạt động tích cực trong vùng ly khai, tuy đã bị chia cắt khỏi đất nước từ 5 năm nay do sự hỗ trợ mạnh mẽ của Nga. Bắt giữ đem ra xét xử Volodymyr Chermak có thể sẽ dẫn đến những phát hiện mới về vụ máy bay Boeing MH17 bị trúng tên lửa làm 298 người thiệt mạng hôm 17 tháng 7 năm 2014. Cuộc điều tra bị vụn vặt bởi những nghi phạm chính hoặc đang trú ở Nga hoặc bị mất tích. Bản thân Volodymyr Chermak đã chính thức bị các nhà điều tra quốc tế truy nã. Mùa hè năm 2014, ông ta là chỉ huy một đơn vị phòng không địa phương. Mức độ tiến triển điều tra thảm họa giờ phụ thuộc vào số phận mà Kiev định đoạt với ông ta.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Chuyển sang Bắc Phi, khoảng 1.000 người đã bị thiệt mạng từ 3 tháng nay tại Libya trong các đợt giao tranh giữa các phe đối lập gần thủ đô Tripoli. Trước tình trạng này, ngày hôm qua Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên khẩn cấp ngừng bắn và giảm leo thang căng thẳng. Ngoài bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền đang xuống cấp ở Libya, khác với những bản tuyên bố trước, Hội đồng Bảo an yêu cầu các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc không được can thiệp vào cuộc xung đột và không đưa ra những biện pháp làm tình hình nghiêm trọng hơn từ trong nhân văn. Lời kêu gọi này nhằm nhắc đến tình trạng vi phạm lệnh cấm vận có từ năm 2011 đối với Libya, kể từ khi quân đội của thống chế Haftar phản công vào tháng 4 vừa qua, vũ khí từ nước ngoài được ồ ạt giao cho cả hai phe. Còn tại Algeria, ngày hôm qua, đông đảo người dân nước này đã xuống đường biểu tình đòi thay đổi hệ thống chính trị. Trong ngày thứ 6, lần thứ 20 này, người biểu tình yêu cầu sự ra đi của Tổng tham mưu trưởng quân đội.
Ông Ahmed Gaid Salah một lần nữa là đích ngắt chính của người biểu tình ngày hôm qua tại Algeria kể từ khi ông Bouteflika từ nhiệm. Những người phản đối trương biểu ngữ, Gaid Salah cuốn xéo, Gaid Salah xéo đi với những kẻ phản bội. Theo họ, Tổng tham mưu trưởng quân đội hiện mới là người đang nắm giữ thực quyền. Bên cạnh đó, người dân Algeria tiếp tục nhắc lại những đòi hỏi ngay từ những ngày đầu cuộc xuống đường, đó là thay đổi chế độ chính trị, một nhà nước dân sự và không có sự can dự của quân đội, một nước Algeria tự do và dân chủ. Người biểu tình còn yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt giữ trong nhiều cuộc biểu tình trước đây. Cuộc biểu tình có quy mô lớn ngày hôm qua trùng với dịp kỷ niệm 57 năm ngày Algeria được độc lập.
Hôm qua, ngày 5 tháng 7 là quốc khánh Venezuela, trong khi những người ủng hộ Tổng thống Maduro ăn mừng ngày độc lập, thì những người chống Maduro xuống đường tuần hành đòi nhân quyền. Các cuộc biểu tình chống chế độ Maduro, tuy nhiên, đã suy yếu nhiều so với những tháng trước. Thông tin viên RFI tại Caracas, Benjamin Dely ghi nhận.
Sur l'avenue Francisco de Miranda, les fidèles de Juan Guaido sont...
Đại lộ Francisco de Miranda luôn là điểm hẹn của những người trung thành với Juan Guaido. Ở đây không có lễ mừng quốc khánh mà là những khẩu hiệu chống tra tấn, sát hại vì động cơ chính trị. Anna, một phụ nữ tuổi tứ tuần, tỏ vui mừng về bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về vi phạm nhân quyền ở Venezuela. Theo bà thì đây là một bước tiến, bà nói. Đó là dịp để cả thế giới biết được điều gì đang diễn ra ở Venezuela. Đây là sự hỗ trợ thực sự chúng tôi từ phía một định chế quốc tế có tiếng và được đánh giá cao. Cách không xa Anda, ông Fernando, khuôn mặt có vẻ suy tư, không tỏ ra phấn khích như đa số người biểu tình. Ông cho biết, nhiều người nghĩ rằng với bản báo cáo này là mọi việc có thể xong xuôi, chính phủ sẽ đổ. Không đâu. Chính phủ này là một tổ chức của những kẻ phạm pháp, chúng sẽ mất rất nhiều. Vì thế tôi nghĩ bọn họ sẽ không bao giờ tự ra đi. Tôi cho rằng kết cục sẽ không tốt đẹp đâu, sẽ phải là một cuộc chiến đấu dữ dội. Theo Fernando, đoàn biểu tình tản mạn chỉ vài trăm người, trong khi mà Juan Guaido phát biểu thì có hàng nghìn người. Vẫn còn xa mới bằng các cuộc biểu tình khổng lồ hồi đầu năm nay. Ông hiểu rất rõ nỗi thất vọng của người dân. Ưu tiên là có cái cho trẻ em ăn hơn là ra ngoài biểu tình. Ưu tiên là tìm được nước để tồn tại hơn là đi biểu tình. Trong khi họ tìm kiếm thức ăn, nước uống, khí đốt, người ta không có thời gian để nghĩ đến việc đi biểu tình. Có điều là đối với những người đổ ra đường phố trong ngày quốc khánh hôm nay, không có chuyện họ buông tay đấu tranh, cho dù có phải chờ đợi nhiều tháng nữa.
Còn tại Hoa Kỳ, chỉ trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu vừa qua, miền Nam bang California đã phải chịu hai trận động đất mạnh. Theo Viện Địa lý Vật lý Hoa Kỳ, thì cơn địa chấn thứ hai có cường độ 7,1 độ Richter xảy ra vào tối hôm qua có mức độ tàn phá hơn 10 lần so với trận động đất đầu tiên vào sáng thứ Năm tại vùng cách Los Angeles khoảng 250 km về phía đông bắc. Không có người thiệt mạng cũng như không có thiệt hại nghiêm trọng về vật chất. Thông tin viên RFI Louis Chipiala tường thuật từ Los Angeles.
Một cơn địa chấn mạnh hơn và kéo dài hơn so với trận động đất hôm trước, ngay ở cách xa tâm chấn đến hơn 250 km. Người dân ở Los Angeles cũng thấy rung chuyển vào tối thứ Sáu, mùng 5 tháng 7, sau 20 giờ. Theo chính quyền, thì không có người chết cũng không có thiệt hại nghiêm trọng về vật chất ở thành phố Los Angeles. Nhưng ở Richcrest, thành phố gần tâm chấn nhất, đã xảy ra vài vụ cháy và khoảng 2.000 người bị mất điện. Các đài truyền hình liên tục nhắc nhở người dân cần trang bị túi dự phòng và nhu yếu phẩm cần thiết vì những cơn địa chấn còn có thể tiếp tục xảy ra, theo cảnh báo của các chuyên gia về động đất. Thậm chí có 5% khả năng là một trận động đất có cường độ cao hơn nữa có thể xảy ra trong những ngày tới. Điều này càng làm dấy lên lo sợ một trận động đất lớn được gọi là Big One sẽ xảy ra khi mà trong suốt 20 năm qua không hề có một trận động đất lớn nào ở trong vùng, dù hai trận động đất trong 48 giờ qua cùng với hàng trăm dư chấn nằm trên một đường đứt gãy khác chứ không phải là đường đứt gãy San Andreas nằm trên vành đai núi lửa.
Louis Pialat, Los Angeles, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Pháp, làm lộ đề thi trung học phổ thông, 4 người bị khởi tố. Viện công tố cho biết 4 người này đã bị khởi tố tối hôm qua trong vụ làm lộ đề thi môn toán của Ban Kinh tế Xã hội và Ban Văn khoa. Trong số này có một giám thị làm việc trong một trường tư thục bị tình nghi là xem trước được đề thi và đã bán lại. Vợ của người này bị tình nghi đã trao đề thi cho hai thí sinh.
Sinh viên người Úc bị bắt ở Bắc Triều Tiên thừa nhận làm gián điệp. Ngày hôm nay, cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin Alex Sikley, 29 tuổi, đã thành thật nhận anh ta làm gián điệp bằng cách thu thập thông tin nội bộ của chúng ta và chia sẻ với những người khác. Và sinh viên này đã nhiều lần xin lỗi vì vi phạm chủ quyền của chúng ta từ trong nguyên văn. Là một trong những sinh viên phương Tây hiếm hoi sống và học tập tại Bình Nhưỡng, Alex Sikley bỗng biến mất cách đây 2 tuần trước khi xuất hiện ở Bắc Kinh và đến Nhật Bản hôm 4 tháng 7 vừa qua.
Hoa Kỳ phạt tiền nặng những người nhập cư trong diện bị trục xuất. Nhiều di dân không có giấy tờ hợp lệ, bất ngờ nhận được giấy yêu cầu nộp một mức phạt nặng có khi lên đến nửa triệu đô la vì đã chống lệnh trục xuất của chính quyền. Theo quy định mới của Mỹ, mức phạt cho mỗi ngày không tuân thủ lệnh trục xuất của chính quyền lên tới 799 đô la.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ họp khẩn về hồ sơ nguyên tử Iran. Theo yêu cầu của Hoa Kỳ, phiên họp bất thường của IAEA sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 tới đây nhằm điểm lại những vi phạm của Iran đối với thỏa thuận hạt nhân 2015 và để thảo luận về bản báo cáo mới đây của Tổng Giám đốc IAEA. Theo đó, Iran đã vượt quá mức giới hạn 300 kg uranium được làm giàu ở mức thấp. Trước đó, chính quyền Tehran thông báo là vào ngày mai Chủ nhật sẽ thực hiện lời hứa làm giàu uranium thêm 5%.
Hy Lạp bắt giữ 5 tấn ma túy Captagon chờ chuyển sang Trung Quốc. Đây là khối lượng ma túy bị bắt giữ lớn chưa từng có, bị hải quan Hy Lạp bắt giữ theo thông báo của chính quyền hôm 27 tháng 6 vừa qua và phải mất hơn một tuần lễ để dỡ khỏi 3 container ở cảng Pire, được chờ đưa lên tàu đến cảng Seiku, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album nguyên tác của Prince sau ngày qua đời. Cuối cùng là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp của Thùy Dương. Còn bây giờ là mục Điểm tuần báo do Thụy Mì biên soạn.
Điểm tuần báo.
Donald Trump đối đầu với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và tình hình tại Hồng Kông là những vấn đề thời sự bao trùm trên các tuần báo Pháp kỳ này. L'Express chạy tựa những cuộc chiến tranh của Trump với hồ sơ 15 trang cho chủ đề này. Ngược lại, Le Monde ưu ái dành đến 16 trang báo cho ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập tập đoàn Huawei của Trung Quốc. The Economist thì cảnh báo cuộc khủng hoảng toàn cầu về chủ nghĩa bảo hộ. Love chỉ ra những chiếc chìa khóa để tìm được sự tự tin. Korean Personal đòi kết thúc với những chiếc tàu gây ô nhiễm.
Liên quan đến châu Á, Los nói về Hồng Kông Mama. Dorothy Vong đã trở thành người ủng hộ vô điều kiện cho các thanh niên biểu tình ở Hồng Kông. Họ gọi bà là mẹ, trong khi xưa nay bà chưa hề nghĩ đến bước ngoặt này.
Trong số những chuyên gia marketing giỏi, Dorothy Wong từ lâu vẫn nổi tiếng với những đôi giày cao chót vót luôn mang trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Người phụ nữ Hồng Kông xinh đẹp 55 tuổi, sống trong thế giới của thời trang, tài chánh cao cấp và các phương tiện truyền thông lớn mà bà chịu trách nhiệm về hình ảnh, thường xuyên tổ chức những sự kiện dành cho giới thượng lưu. Nhưng gần đây, tín đồ hàng hiệu này đã bỏ rơi những đôi giày Louboutin sang trọng thay bằng giày đế thấp, tham gia tất cả những hoạt động của giới trẻ Hồng Kông như biểu tình ngồi, chạy vắt chò lên cổ dưới cơn mưa hơi cay và đi bộ những quãng đường dài kia khu Trung Hoàng bị phong tỏa để tìm mua những mặt hàng cần thiết cho những người trẻ ở tiền tuyến. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nay Dorothy lại trở thành khuôn mặt quen thuộc trong những cuộc biểu tình quy mô, là phát ngôn viên của nhóm những bà mẹ Hồng Kông. năm 2002, khi chính quyền đặc khu định thông qua dự luật về an ninh quốc gia nhằm kiểm duyệt báo chí, Dorothy Wong, lúc đó làm truyền thông, mới nhận ra sự nguy hiểm. Năm 2003, lần đầu tiên bà xuống đường chống Bắc Kinh. Theo con số chính thức thì có nửa triệu người biểu tình lúc đó, nhưng Dorothy cho rằng thực ra còn hơn thế. Bà như bơi trong một biển người, để lại những kỷ niệm không bao giờ quên được.
Đây cũng là lần đầu mà Dorothy Wong tham gia lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn, nhưng bước ngoặt thực sự diễn ra vào năm 2012 cùng với Scholarism, phong trào công dân đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ. Cậu bé Hoàng Chi Phong khi đó 14 tuổi cùng với các bạn học đã đứng lên chống lại chương trình tẩy não mà Bắc Kinh định áp đặt cho Hồng Kông.
Cho tò mò, Dorothy Wong tham dự một cuộc biểu tình ngồi gần nghị viện. Bà kể, thật ấn tượng khi thấy những đứa trẻ này đơn độc trước cảnh sát, lại đầy ý thức và quyết tâm như thế. Vào cuối buổi biểu tình, bọn trẻ đứng xếp hàng cảm ơn công chúng, rồi thu dọn giấy tờ rơi vãi dưới đất. Tôi vô cùng kinh ngạc trước sự chín chắn đó. Đêm hôm đó, bà không thể nào chợp mắt được. Các cô cậu bé này hoàn toàn trái ngược với những đứa trẻ được cưng chiều trong giới thượng lưu của bà. Làm thế nào để giúp đỡ? Bà quyên góp mua tặng món quà thiết thực là những chiếc loa cầm tay, vì người tham gia ngày càng đông, các diễn giả trẻ tuổi phải gào khản cổ. Sau hai tuần phản kháng, Scholarism giành được thắng lợi. Về phần Dorothy, bà đã tìm được hướng đi, trở thành người bảo trợ cho những nhà đấu tranh trẻ tuổi phải trốn gia đình đi biểu tình. Hai năm sau, Hoàng Chi Phong khởi động phong trào Dù Vàng, đòi phổ thông đầu phiếu. Tiếp theo là 79 ngày chiếm lĩnh Trung Hoàng. Dorothy lập ra trung tâm hậu cần đầu tiên, được những người bạn giàu có bí mật tài trợ. Tại đây có tất cả những thứ cực thiết để sống trong lều và đối phó với sự tấn công của cảnh sát: băng cá nhân, nước đóng chai, bánh cookies, khẩu trang, kính bơi, nón bảo hộ lao động, v.v. Cũng như những bà mẹ người Hoa thực thụ, lo lắng cho sức khỏe của con cái, mỗi ngày bà đi tuần tra những chiếc lều, thúc giục bọn trẻ ăn món súp tự nấu, uống nước có vitamin C, rồi bà lập ra nhóm Umbrella Parents, kiên quyết chống lại bạo lực cảnh sát. Cuộc cách mạng Dù thất bại, nhiều lãnh đạo vào tù, người Hồng Kông thất vọng thu mình lại. Nhưng 5 năm sau, dự luật chẩn đổ đã là giọt nước làm tràn ly. Dorothy Wong một lần nữa lại ra trận. Lần này, đa số dân chúng đã đứng về giới trẻ, kể cả giới kinh doanh vốn thân Bắc Kinh. Những gì tạo dựng được trong phong trào trước đây bỗng sống lại, các bà mẹ lại đi vận động, lập ra những trung tâm hậu cần. Bạn kiến nghị tố cáo bạo lực cảnh sát và ủng hộ giới trẻ, chỉ trong một ngày đã thu được 40.000 chữ ký. Đó là những bà mẹ kháng chiến của Hồng Kông thời hiện đại. Cũng về Hồng Kông, The Economist cảnh báo, vụ xâm nhập nghị viện chỉ làm Bắc Kinh thêm cứng rắn và khuyên người biểu tình nên thận trọng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, hồ sơ của L'Express cho rằng đối với Tổng thống Donald Trump thì vũ khí kinh tế đã trở thành công cụ phục vụ cho mục tiêu American First, thuế quan, quota, trừng phạt tài chính, v.v. chứ không phải là ngoại giao, và không có ai ở ngoài tầm ngắm của ông.
Tuần báo Pháp nhắc lại, năm 1987, ông Donald Trump đã chi ra gần 95.000 đô la để mua hẳn một trang báo trên New York Times, Washington Post và Boston Globe với ý định lao vào cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump trình bày quan điểm không thể chấp nhận thâm hụt thương mại, không bỏ ra nhiều triệu đô la để bảo đảm an ninh cho các đồng minh không tôn trọng các luật chơi về kinh tế. Ông đe dọa đánh thuế hải quan, và về đối nội thì giảm thuế cho dân Mỹ, trợ giúp nông dân, v.v. 30 năm sau, khi đã trở thành Tổng thống nước Mỹ, quan điểm của Donald Trump vẫn không thay đổi. Có điều, thay vì Nhật Bản thì nay là Trung Quốc, bị nằm trong tầm ngắm của ông. Không có ai thoát khỏi họng súng của cowboy Trump. Phát súng đầu tiên được bắn ra vào tháng 3 năm ngoái, đánh thuế lên nhôm và thép. Canada, Mexico rồi Liên hiệp châu Âu được tạm tha, nhưng Trung Quốc chính đòn nặng. Trump đe dọa đánh thêm thuế lên xe hơi châu Âu, rượu vang Pháp, chấm dứt ưu đãi cho hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, thương lượng lại hiệp ước Bắc Mỹ, bắt bí bằng thuế quan để Mexico phải tăng cường giám sát biên giới. Trump tận dụng các vũ khí kinh tế đủ loại để buộc đối phương phải đầu hàng. Trong danh sách đen của ông có đủ mặt, từ Tài phiệt Nga, tập đoàn Huawei, Zeter, cho đến Venezuela, Iran và đặc biệt chính quyền Trung Quốc vì thâm hụt thương mại, đánh cắp sở hữu trí tuệ, chán điệp kinh tế, trợ chán gầm sản phẩm v.v. Một chuyên gia nhận định tất cả cáo buộc trên đều đúng, tuy nhiên đánh bằng thuế quan có khi gậy ông đập lưng ông, và tuy trên 40% các công ty Mỹ có ý định rời Trung Quốc, nhưng chỉ có 6% trong số đó muốn đưa sản xuất về lại đất Mỹ.
Về kẻ thù của ông Trump là Huawei. Ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập tập đoàn Viễn thông Trung Quốc, trong bài trả lời phỏng vấn dài đến 13 trang trên báo Lopes, đã khôn khéo né tránh những câu hỏi có vẻ nhạy cảm.
Ông cho biết sẵn sàng ký cam kết không làm gián điệp và chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ đòi hỏi Huawei làm việc này. Theo ông Nhậm Chính Phi, Trung Quốc chưa bao giờ là quốc gia có chính sách bành trướng. Chính Hoa Kỳ đã làm gia tăng căng thẳng để thống trị thế giới. Ông Nhậm cho rằng nếu Mỹ và các nước khác không mua sản phẩm của Huawei thì cũng không gây tác động đáng kể. Sự giảm sút của tập đoàn hiện nay chỉ trong ngắn hạn. Công nghệ chụp ảnh của điện thoại Huawei là tốt nhất thế giới. Trả lời câu hỏi về khoảng cách giàu nghèo tại Hoa Lục, Nhậm Chính Phi nói rằng việc nhân dân Trung Quốc nổi dậy như Hoa Kỳ hy vọng không bao giờ xảy ra vì người dân sẽ giàu lên. Ông đưa ví dụ là giao thông ở Tây Tạng bây giờ còn tốt hơn Thiên Tân, cuộc sống của người dân Tây Tạng được cải thiện. Nhưng hỏi về Hồng Kông thì ông từ chối trả lời, nói mình không phải là chính khách. Lopes chỉ dành một cột nhỏ để nêu ra mối quan ngại của tình báo Pháp đối với Huawei. Tập đoàn Trung Quốc đã bắt rễ tại châu Phi, nơi Pháp có nhiều hoạt động quân sự công khai lẫn bí mật, và việc giám sát các mạng lưới viễn thông đang cho Huawei quản lý đóng vai trò rất quan trọng.
Liên quan đến Bình Nhưỡng, báo The Guardian trong bài Một bước nhỏ hướng đến hòa bình cho rằng, việc ông Donald Trump hôm 30 tháng 6 là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều Tiên là dấu hiệu hòa hoãn của ông Trump.
Theo tờ báo, đó không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà ông Trump đã trao đổi với Kim Jong-un suốt một tiếng đồng hồ tại bàn buôn điếm, với kết quả cụ thể là nối lại đối thoại sau 4 tháng bế tắc. Tờ Guardian ghi nhận trong đoàn đại biểu Mỹ không có mặt chiều hâu John Bolton, mà có sự hiện diện của người dẫn chương trình truyền hình Tucker Carlson đã từng can ngăn ông Trump không tấn công Iran. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sau cuộc gặp bất ngờ này, Kim Jong-un vui vẻ hẳn. Sự hiện diện của một Tổng thống Mỹ trên đất Bắc Triều Tiên là điều mà cha và ông nội của ông có nằm mơ cũng không thấy nổi. Nhà độc tài Bắc Triều Tiên không hề muốn giải trừ vũ khí hạt nhân mà chỉ chấp nhận bị hạn chế. Một viên thuốc khó nuốt đối với Donald Trump. Tờ Guardian cho rằng nếu ông Trump do dự thì Kim Jong-un biết cách gây áp lực, chỉ cần bắn đi một hỏa tiễn trong lúc đang diễn ra một cuộc meeting tranh cử của ông Trump.
Về kinh tế đối với châu Âu, Hiệp định EU-Mercosur vũ khí chống Trump, đó là tựa đề bài viết của một tờ báo Đức được Courier International trích dịch.
Süddeutsche Zeitung nhận xét, tuy người châu Mỹ Latin vốn dễ xúc động, nhưng hiếm khi nhìn thấy một ngoại trưởng bật khóc như vậy khi đàm phán kết thúc. Ông George Fori, ngoại trưởng Argentina, khóc nức nở qua điện thoại. Thưa Tổng thống, chúng ta đã đạt được thỏa thuận giữa Liên hiệp châu Âu và Mercosur. Cuộc thương lượng đã kéo dài đến 20 năm. Trong thời gian đó, Liên hiệp châu Âu đã đưa vào sử dụng đồng euro, còn nền kinh tế Argentina sụp đổ. Các chính phủ liên tiếp lên thay tại 4 nước Mercosur, khiến việc đàm phán hết sức khó khăn. Thêm vào đó, cả hai bên đều lo ngại. Nông dân châu Âu sợ nông sản giá rẻ từ Nam Mỹ tràn vào, còn các công ty nhà nước Mercosur lo rằng thiết bị của họ không cạnh tranh nổi với hàng châu Âu. Dù vậy, theo tờ báo, nên vui mừng vì hiệp định giúp làm đối trọng với chính sách bảo hộ của Donald Trump cho hiện nay nhiều nước Nam Mỹ bị lệ thuộc nặng nề vào Hoa Kỳ về kinh tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về vụ thử tên lửa chống ngầm ở Biển Đông. Tại Hồng Kông, các bà mẹ tập hợp ủng hộ phong trào dân chủ của sinh viên. Nga từ chối phá hủy những tên lửa mới theo yêu cầu của NATO. Người dân Algeria biểu tình đòi bỏ tù Tổng tham mưu trưởng quân đội. Trước khi đến với góc vườn âm nhạc và để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, nữ danh thủ bóng đá Mỹ đang tham dự vòng chung kết tại Pháp, gây xôn xao dư luận khi thẳng thừng từ chối lời mời đến Nhà Trắng của Tổng thống Hoa Kỳ. Khánh thành tác phẩm nghệ thuật châm biếm chiếc đầu khổng lồ biểu tượng cho Tổng thống Trump tại một tỉnh miền đông nước Pháp đúng ngày Quốc khánh Mỹ. Ủy ban tư vấn độc lập về khí hậu ra báo cáo đầu tiên chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Pháp. Liên hoan nhạc rock lớn nhất Bắc Âu. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đương kim vô địch chuẩn bị trận chung kết với Hà Lan vào ngày Chủ nhật, mùng 7 tháng 7 này. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, một sự kiện ngoài thể thao đang thu hút sự chú ý của dân hâm mộ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước trận gặp đội Pháp tại vòng tứ kết, tiền vệ Megan Rapinoe, 34 tuổi, đã có lời lẽ nguyền rủa phủ Tổng thống Mỹ, thẳng thừng bác bỏ lời mời đến Nhà Trắng. Tổng thống Trump ngay lập tức phản pháo bằng loạt tweet quen thuộc, nhân thể răn dạy vận động viên này là đừng sao lãng trách nhiệm tôn trọng đất nước, phủ tổng thống và lá quốc kỳ, và trước mắt khuyên cô nên tập trung thi đấu. Thế nhưng Megan Rapinoe không chỉ là trụ cột của đội tuyển Mỹ trên sân cỏ, vị cử nhân xã hội học và chính trị học này còn là người kiên cường bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng thiểu số, người da đen, người đồng tính, đấu tranh cho bình đẳng nam nữ. Đáp lại các huấn thị của Tổng thống Trump, Megan Rapinoe khẳng định không thay đổi quan điểm, đồng thời cô cổ vũ đồng đội không hưởng ứng lời mời đến Nhà Trắng, bởi theo cô, chính quyền hiện nay hoàn toàn không xứng đáng. Công khai bác bỏ lời mời của Tổng thống trước trận đấu quyết định gặp đội tuyển Pháp, Megan Rapinoe đã tự chuốc cho mình thêm nhiều áp lực. Tường trình của thông tin viên Grégoire Pauthier từ New York.
Ces deux célébrations après ces deux buts vendredi contre la France font le bonheur d'Internet.
Thực tế, ăn mừng thắng lợi của Megan Rapinoe sau hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp hôm thứ Sáu đã gây phấn chấn trên mạng. Ngực ưỡn, hai tay dang rộng, tiền vệ Megan Rapinoe hét vang vì vui sướng. Thế nhưng, cái nhìn của nữ cầu thủ đội tuyển Mỹ còn biểu hiện nhiều điều hơn thế. Vài ngày sau khi Megan Rapinoe tuyên bố sẽ không đến cái ngôi Nhà Trắng đáng nguyền rủa, tuyên bố như một lời thách thức khiến Tổng thống Trump dữ dội phản ứng. Hiển nhiên là nữ cầu thủ Mỹ sẽ phải căng đáng các hệ quả trên thực địa. Lựa chọn kiên quyết của Megan Rapinoe đã không qua mắt nữ dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez. Đấu tranh vì quyền lợi của các nhóm thiểu số cho bình đẳng nam nữ, những cuộc chiến này cũng như phong cách ăn nói thẳng thừng của họ đã thường xuyên đưa họ lại gần nhau. Nữ dân biểu trẻ tuổi Đảng Dân Chủ đã không bỏ lỡ cơ hội để mời Megan Rapinoe và những người bạn trong đội tuyển đến Hạ viện và thậm chí tổ chức ăn mừng chiến thắng tại đây. Bây giờ chưa phải là lúc, nhưng sự hưng phấn của tiền vệ Mỹ với mái tóc hồng chắc chắn đã nhân lên gấp bội, bởi nếu đội Mỹ vốn vẫn được coi là đội tuyển có nhiều cơ hội nhất trước trận bán kết, không bảo vệ được danh hiệu vô địch thế giới thì chắc chắn là những người chống đối sẽ lên án cầu thủ này đã làm mất tinh thần của đội tuyển với việc bày tỏ lập trường với những vấn đề bên ngoài thể thao.
Grégoire Pauthier, New York, RFI.
Vẫn về Tổng thống Donald Trump nhưng tại Pháp.
Chiếc đầu khổng lồ biểu tượng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump được hạ thủy xuống một dòng sông tại tỉnh Moselle, miền đông nước Pháp, đúng vào ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, 4 tháng 7 năm 2019. Tác phẩm nghệ thuật đầy thách thức của nghệ sĩ Jacques Rival gửi đi một thông điệp chính trị rất rõ ràng. Nhà kiến trúc người Lyon tưởng tượng Tổng thống Mỹ đang trong trạng thái sắp chìm nghiệm, nhưng vẫn liên tục tỏ ra rất tự tin với cách chia tay quen thuộc mỗi khi nói chuyện trước công chúng.
Chiếc đầu kỳ cục của Tổng thống Mỹ cao hơn 4 mét, rộng 6 mét, bập bồng trên mặt nước. Từ một trạm điều khiển từ xa trên cầu, người xem có thể bấm nút để buộc hình nộm của Tổng thống Mỹ phải im tiếng. Tiếng nói của ông Donald Trump ở đây là tuyên bố vào năm 2017 rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, vốn được toàn thể cộng đồng quốc tế kỳ công vun đắp. Lời nói được ghi âm của ông Trump được làm biến dạng, cứ như thể giọng của một người sặc nước. Tác phẩm mang tên Everything is Fine, tạm dịch là cho đến nay mọi việc đều tốt đẹp, châm biếm thái độ vô trách nhiệm của Tổng thống Mỹ. Mãn nguyện, tự tin vào bản thân, thờ ơ với các thảm họa sinh thái, bất chấp tiến trình toàn cầu hóa, sản xuất dư thừa tăng tốc, đang đe dọa sự sống còn của sinh giới trên trái đất, mà một trong các hệ quả là nước biển dâng cao. Nghị sĩ Jacques Revan cho biết đây là một thông điệp gửi đến Tổng thống Trump để báo với ông ta là những hành xử và lập trường chống sinh thái của ông ta nguy hiểm cho toàn thế giới như thế nào. Trong lĩnh vực khí hậu tại Pháp, đáng chú ý trong thời gian những tuần gần đây có bản báo cáo của Ủy ban cấp cao về khí hậu, báo cáo ra đúng vào thời điểm đợt nóng kỷ lục về nhiệt độ và mức độ sớm khiến công chúng ngày càng cảm nhận rõ hơn tình trạng trái đất bị hâm nóng.
Ủy ban cấp cao về khí hậu là một tổ chức tư vấn độc lập do chính Tổng thống Pháp cho phép thành lập hôm 25 tháng 6 vừa rồi, đã gửi đến chính phủ một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Báo cáo của ủy ban này mang tựa đề "Hành động đúng với các cam kết", nhận định chính phủ Pháp cần xem lại triệt để chính sách chống lại đà hâm nóng trái đất, bởi các biện pháp trong những năm vừa qua là còn xa mới đáp ứng được các mục tiêu của thỏa thuận chống biến đổi khí hậu 2015 mà Paris đã cam kết, hay nói cách khác, lời nói không đi đôi với việc làm.
Theo báo cáo của ủy ban này, do nhà khí hậu học Canada gốc Pháp Corinne Lecoeur đứng đầu, thì để đạt được mục tiêu trung hòa về khí thải vào năm 2050, nước Pháp phải cắt giảm lượng khí thải xuống còn 1/6 so với mức phát thải của năm 1990. Tổ chức này nhấn mạnh là các biện pháp cắt giảm khí thải vẫn không có hiệu quả và nhanh chóng, chừng nào mà mục tiêu khí hậu chưa trở thành trọng tâm của các chính sách công. Chính phủ Pháp có 6 tháng để trả lời. Tháng 7 này, Hội đồng Bảo vệ Sinh thái, một cơ quan hành pháp do Tổng thống đứng đầu, sẽ phải đưa ra những câu trả lời đầu tiên. Trong 2 năm cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Pháp bị phê phán đã lơ là mục tiêu khí hậu và sinh thái. Đúng vào lúc phong trào áo vàng nổi lên, hồi tháng 11 năm ngoái, phản đối thuế sinh thái bất công đánh vào xe hơi, Tổng thống Macron đã quyết định lập Ủy ban cấp cao về khí hậu. Bên cạnh Ủy ban Tư vấn về khí hậu và cơ quan hành pháp Hội đồng Bảo vệ Sinh thái, sau đợt thảo luận toàn quốc để tìm giải pháp cho khủng hoảng áo vàng, Tổng thống Macron đã quyết định thành lập một hội nghị công dân, cơ chế bao gồm 150 công dân được chọn qua thể thức bốc thăm, có trách nhiệm sau 6 tháng thảo luận, đưa ra các đề xuất về tiến trình chuyển tiếp sang nền kinh tế sinh thái. Các đề xuất này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội hoặc trưng cầu dân ý. Trong lúc nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng 150 công dân bất kỳ đưa ra được các đề xuất có trọng lượng, thì bà Laurence Dubina, thành viên của Ủy ban cấp cao về khí hậu, một kiến trúc sư của Hiệp định Khí hậu Paris, đặt niềm tin vào hội nghị công dân có thể cho phép giải tỏa một số bế tắc. Trong lúc liên hoan nghệ thuật sân khấu Avignon nổi tiếng tại Pháp vừa khai mạc vào ngày 4 tháng 7, với vở diễn mở màn khắc họa những ám ảnh về một châu Âu chia rẽ và bế tắc giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, thì ở Đan Mạch diễn ra một trong những liên hoan nhạc rock hàng đầu của châu Âu tại Roskilde. Nổi bật hơn hết là không khí vui tươi hòa hợp như trong một đại gia đình và tinh thần tiết kiệm vì một kỷ nguyên sinh thái. Phóng sự của đặc phái viên Sebastian Gendor từ liên hoan rock Đan Mạch.
Bob Dylan, prix Nobel de littérature et incarnation d'un certain esprit hippie sur la grande scène de Roskilde, c'est tout sauf un hasard.
Bob Dylan, giải Nobel văn học và một mặt nào đó là biểu tượng cho tinh thần văn hóa hippie trên sân khấu lớn của liên hoan nhạc rock Roskilde, hoàn toàn không phải là điều ngẫu nhiên, theo người phát ngôn của liên hoan ông Martin Frederiksen. Phát ngôn viên của liên hoan rock cho biết 100% tiền lãi thu được từ liên hoan này sẽ được chuyển đến các hiệp hội từ thiện, xã hội hoặc văn hóa. Hàng năm, ban tổ chức liên hoan tài trợ 2 triệu rưỡi euro cho các hiệp hội. Điều đó mang lại cho ngày hội này một ý nghĩa đặc biệt, tất cả vì một mục tiêu chung. 130.000 người tham dự liên hoan với các liều trại trải rộng đến hút tầm mắt, 32.000 tình nguyện viên tham gia giữ gìn trật tự cho cuộc liên hoan. Những người tham dự đến từ khắp nơi trên thế giới để thưởng thức những tác phẩm hay nhất vừa ra mắt, quán ăn với thực phẩm sạch, bia tu ra như suối. Chị Christine, một người Đan Mạch, với mái tóc vàng và chiếc mũ đủ màu sắc sặc sỡ, đến đây để hưởng không khí này. Chị nói, cả một cộng đồng rộng lớn ở đây, cứ như thể tất cả chúng tôi là một đại gia đình. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn, những rung động diệu kỳ, không ai độc ác với ai cả. Chúng tôi uống bia và vui chơi. Quy định bảo vệ môi trường là điều bắt buộc. 25.000 lít nước tiểu của liên hoan Roskilde, trong đó có không ít do tiêu thụ bia, sẽ được tái chế và biến thành phân bón cho những cánh đồng trồng húp lông, chuẩn bị cho mùa sản xuất bia mới.
Sébastien Gédor, Roskilde, RFI.
Tại Pháp cũng ngày càng có nhiều festival hướng đến kỷ nguyên sinh thái. Một trong số các liên hoan sinh thái nổi tiếng nhất là Huila Vrin, diễn ra hồi đầu tháng 6 vừa qua tại rừng Bois de Vincennes, ngoại ô Paris. Ra đời năm 2012, liên hoan âm nhạc này từng bước hướng đến zero khí thải. Sau khi đạt được mục tiêu 100% năng lượng tái tạo, 100% rác thải được tái chế, năm nay Huila Vrin đặt ra thêm nhiều mục tiêu mới, ví dụ như hoàn toàn không sử dụng các đồ nhựa dùng một lần, quyên tiền đầu tư trồng thêm 80.000 cây xanh, thử nghiệm thêm nhiều phương tiện kỹ thuật sử dụng năng lượng tái tạo mới, hay tham gia các dự án phục hồi đa dạng sinh thái để bù lại cho các phát thải do giao thông đi lại.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album nguyên tác của Prince sau ngày qua đời.
của Prince được tái sinh vào mùa hè năm 2019 qua việc phát hành tuyển tập Originals, nguyên tác, bao gồm 14 bản ghi âm chưa từng được phổ biến. Album này cho thấy, ngoài là một nghệ sĩ đa tài, Prince còn là một nhà sản xuất đầy tham vọng và một tác giả chuyên soạn nhạc cho nhiều nghệ sĩ khác. Hơn 3 năm sau ngày thần tượng Prince qua đời tại nước gia do dùng thuốc giảm đau quá liều, đại diện công ty quản lý di sản của Prince đã hợp tác với hãng đĩa Warner Bros. Để trình làng tuyển tập Originals. Gọi là nguyên tác nhưng thật ra hầu hết các ca khúc ở đây đều khá quen thuộc và từng ăn khách vào những năm 1980. Điểm chung vẫn là các bài hát này có cùng một tác giả. Prince đã từng sáng tác nhạc cho khá nhiều nghệ sĩ trong thập niên 80 và mỗi lần anh ghi âm các bản thu thử để hướng dẫn cho mọi nghệ sĩ thực hiện phần thu âm với giọng ca của họ. Khi so sánh các phiên bản với nhau thì giới hâm mộ sẽ thấy các bản demo chính gốc của Prince gọi là thu thử nhưng gần như là hoàn chỉnh, đôi khi chỉ cần đổi tông cho hợp với các giọng ca nữ, nhưng lại ít có thay đổi về lối hòa âm phối khí. Đó là trường hợp của bài Manic Monday mà Prince đã viết cho ban nhạc The Bangles. Trên thị trường Mỹ vào đầu năm 1985, đứng hàng nhì chỉ sau nhạc phẩm Purple Rain của Prince. Bản nhạc kinh điển trích từ bộ phim cùng tên phát hành vào năm 1984 đã được tái hiện sự thành công trên sân khấu qua màn song ca của Prince với Beyoncé tại buổi lễ trao giải Grammy vào năm 2004. Tuyển tập Originals đưa người nghe trở lại với thập niên 1980, thời mà Prince đã góp phần cải thiện tên tuổi của nhiều nghệ sĩ mới vào nghề như Chaka Khan hay là Sheila E. Bên cạnh đó, Prince còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ trứ danh như Madonna, Kate Bush hay Cyndi Lauper. Còn ca khúc Nothing Compares to You, Không Gì Sánh Bằng Em đã đi vào huyền thoại qua cách thể hiện của Sinéad O'Connor hay là qua phần song ca của Prince và Rosie Gaines, một phiên bản đậm đặc chất rock và nhờ vào khúc đầu tấu kèn saxo mà âm thanh càng bay bổng phiêu diêu.
It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song.
Nổi tiếng là một nghệ sĩ cầu toàn, có nhiều tham vọng cũng như tầm nhìn xa, Prince đã muốn xây dựng xung quanh mình cả một vương quốc. Prince đóng cùng lúc nhiều vai trò, kiểm soát từng chi tiết, hình ảnh, âm thanh, quảng cáo, truyền thông. Tuyển tập Originals cho thấy một khía cạnh ít được công chúng biết đến, đó là Prince đã tham gia vào dòng chính qua việc sáng tác nhạc phổ thông, nhưng đồng thời anh đã thực hiện được những cú đột phá ngoạn mục, thay đổi cục diện của làng nhạc pop rock qua các sáng tác cực kỳ ăn khách cho chính mình như là Purple Rain hay là Kiss, mà giờ đây được tạp chí Rolling Stone đưa vào danh sách những ca khúc hay nhất mọi thời đại. Sinh trưởng tại Minneapolis, Prince từ nhỏ đã có năng khiếu âm nhạc, sáng tác bài hát đầu tay năm 2007 và ký hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp vào năm 19 tuổi. Với trên dưới 45 album ghi âm trên gần 4 thập niên, Prince từ lúc khởi nghiệp cho tới nay đã bán hơn 100 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Lúc sinh thiền, Prince đã đoạt 7 giải Grammy, một quả cầu vàng và một giải Oscar. Tạp chí Rolling Stone xếp Prince ở vị trí thứ 27 trong danh sách 100 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhạc rock.
Dig if you will, the picture of you and I engaged in a
Prince vẫn luôn phản đối quyết liệt việc phổ biến các tác phẩm trên mạng Internet mà không có sự đồng ý của tác giả. Prince cũng từng tuyên chiến với các hàng đĩa truyền thống vì trong mắt tác giả này, tự do sáng tạo thường bị các hàng đĩa kiềm chế. Điều đó có thể giải thích vì sao tài năng của Prince đã không được phổ biến rộng rãi, không được công nhận đúng mức kể từ cuối những năm 1990 trở đi. Vào lúc bộ phim tài liệu Living Neverland của đạo diễn người Anh Dan Reed đang gây nhiều tranh cãi, làm lu mờ hẳn vầng hào quang của Michael Jackson nhân dịp 10 năm ngày giỗ của ông hoàng nhạc pop, thì ngược lại tên tuổi của Prince lại sáng ngời hẳn lên. Ngoài các phiên bản CD bổ sung dự trù phát hành vào giữa tháng 7, còn có dự án quay phim tài liệu cũng như một bộ phim tiểu sử về vị hoàng tử của dòng nhạc funk. Sinh thời, Prince từng được xếp hạng 33 trong số 100 tay đàn guitar cừ khôi nhất thế giới, bởi vì Prince có tài chuyển phím bấm dây, làm nhỏ lệ cánh bồ câu lạc bầy, thêm chập trùng, mưa tím chiều mây.
Rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách với chủ đề Ngoại ngữ, Pháp có tiến bộ nhưng vẫn đứng cuối nhiều bảng xếp hạng.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, CNESCO, Hội đồng Quốc gia Pháp về đánh giá chính sách học đường, đã công bố một bản báo cáo về trình độ ngoại ngữ của học sinh Pháp. Theo kết quả đánh giá của CNESCO, mặc dù học sinh Pháp đã có nhiều tiến bộ trong việc học ngoại ngữ, nhưng kết quả vẫn còn thua các nước châu Âu khác rất nhiều. CNESCO được thành lập năm 2013 nhằm đo lường, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các chính sách giáo dục tại Pháp. Dưới sự lãnh đạo của nhà xã hội học Nathalie Mons, với nhiều mạng lưới nhà nghiên cứu, CNESCO đã đánh giá các chính sách học đường trong suốt 20 năm qua, so sánh với chính sách của các nước láng giềng châu Âu về công tác giảng dạy ngoại ngữ trong trường học. Chủ tịch CNESCO, nhà xã hội học Nathalie Mons, khẳng định với báo Libération rằng Pháp là một trong những nước đứng cuối bảng xếp hạng Surveillance của châu Âu về năng lực ngoại ngữ, kém rất nhiều so với các nước trong top đầu là Thụy Điển và Phần Lan, thậm chí thuộc cả các quốc gia Đông Trung Âu như Hungary. Mặc dù tất cả các nước trong Liên hiệp châu Âu đều gặp khó khăn để đa phần học sinh đạt được trình độ chuẩn về ngoại ngữ theo quy định của Liên Âu, nhưng riêng về tiếng Anh thì cho dù đó là về kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu hay diễn đạt viết thì Pháp cũng vẫn là nước mà học sinh gặp nhiều khó khăn nhất. Chỉ có 23% học sinh đạt chuẩn tiếng Anh ở cuối cấp 2 so với tỷ lệ trung bình 41% của Liên hiệp. Cũng như tại nhiều nước khác, tại Pháp thì tiếng Anh vẫn là một ngoại ngữ phổ thông. Theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viet Education First tiến hành hồi năm 2016, trên 950.000 người thuộc 72 nước về trình độ tiếng Anh, ngoại ngữ, thì Pháp chỉ đứng ở vị trí thứ 29 sau cả Romania và Bosnia-Herzegovina. Điều đáng thất vọng hơn nữa là Pháp chỉ đứng thứ 22 trong số 26 nước châu Âu. Năm nước đầu bảng là các nước Bắc Âu, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan. Tiếp theo là Luxembourg, Áo, Đức, Ba Lan và Bỉ. Tuy nhiên, điểm tích cực là so với kết quả năm 2015, Pháp đã vượt được 8 bậc trong bảng xếp hạng. Còn theo chủ tịch CNESCO, nhà xã hội học Nathalie Mons, được báo Libération trích dẫn thì khả năng đọc hiểu tiếng Anh của học sinh Pháp, kể cả học sinh ở cuối bậc tiểu học và bậc phổ thông cơ sở, đều đã được cải thiện rất nhiều trong suốt 15 năm qua. Tiến bộ của học sinh Pháp cũng được giảng viên tiếng Anh Frédéric Simpson Farabos khẳng định. Bà Farabos là giám đốc trung tâm ngoại ngữ Espace Langue của trường đại học Paris Nord, Paris 13. Bà Farabos trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
Alors il est vrai que la France arrive au dernier rang de différents classements en termes de maîtrise des langues étrangères.
Đúng là nước Pháp đứng hạng chót trong nhiều bảng xếp hạng khác nhau về trình độ ngoại ngữ. Thế nhưng trong những năm gần đây đó thì người Pháp cũng đã có những tiến bộ thật sự, nhất là kể từ sau khi mà Bộ Giáo dục cho thực hiện kế hoạch đổi mới việc dạy học ngoại ngữ từ năm 2006. Cái kế hoạch này liên quan đến học sinh ở các cấp học từ trường phổ thông cơ sở cho đến bậc đại học. Và đặc biệt cho phép củng cố các cái kỹ năng giao tiếp của người học. Chúng tôi nhận thấy điều đó ở trường đại học, chẳng hạn là sinh viên, làm chủ cái kỹ năng nghe hiểu tốt hơn so với cách này 10 năm.
On le voit maintenant à l'université, les étudiants maîtrisent bien mieux la compréhension orale qu'il y a 10 ans, par exemple.
Điểm yếu của học sinh Pháp khi học tiếng Anh là ở kỹ năng nghe hiểu và diễn đạt nói. Vào cuối bậc tiểu học, chỉ có 54% học sinh hiểu được các câu hỏi và các câu nói đơn giản. 75% học sinh cuối bậc phổ thông cơ sở không thể nói tiếng Anh tương đối chuẩn xác. Tỷ lệ này đối với học sinh học tiếng Tây Ban Nha là 73% và 62% đối với học sinh học tiếng Đức. Giám đốc Farabos của Trung tâm Ngoại ngữ Espace Langue thuộc trường Đại học Paris Nord, Paris 13 giải thích.
Alors les progrès les plus remarquables ont certainement été effectués dans la compréhension de l'anglais.
Tiến bộ rõ nét nhất của học sinh là ở cái kỹ năng hiểu tiếng Anh. Hiện nay khi mà chúng tôi đánh giá khả năng nghe hiểu của sinh viên đó, thì chúng tôi thấy rằng việc hiểu được người bản xứ nói gì đã trở nên dễ dàng hơn so với các em. Điều cần được cải thiện hơn nữa đó là cái khả năng diễn đạt, cái cách nói. Người Pháp vẫn thường có cái thái độ ngập ngừng khi phát biểu. Đây cũng là một vấn đề liên quan đến văn hóa. Người dân các nước láng giềng của chúng ta diễn đạt trong cái cách nói đó, đơn giản, dễ dàng và dễ hiểu hơn.
Nos voisins européens, par exemple, s'expriment avec beaucoup moins de complexe que nos étudiants.
Có lẽ khó khăn lớn nhất của người Pháp khi học tiếng Anh là phát âm chuẩn, đúng trọng âm, giảng viên tiếng Anh Farabos cho biết thêm.
Alors, l'accent anglais est difficile pour les Français parce que les deux langues fonctionnent très différemment.
Cái trọng âm trong tiếng Anh nó rất khó đối với người Pháp bởi vì hai cái ngôn ngữ nó khác nhau. Tiếng Anh là cái ngôn ngữ có trọng âm, trong khi tiếng Pháp là ngôn ngữ đọc theo âm tiết. Người Pháp dễ phát âm chuẩn tiếng Đức hay là tiếng Ý hơn so với lại tiếng Anh. Phát âm chuẩn tiếng Anh theo cái kiểu của Anh có thể là nó khó hơn so với lại cái tiếng Anh mà đọc theo kiểu Mỹ. Về cái kỹ năng viết thì các sinh viên có thể làm rất tốt nếu như họ chịu khó học và đọc tiếng Anh. Họ có thể đạt một cái trình độ có thể nói là rất tốt. Kỹ năng viết không phải là vấn đề thực sự khó khăn mà các học sinh và sinh viên Pháp cần tiếp tục cố gắng hơn nữa về cái kỹ năng diễn đạt nói.
C'est sur l'oral qu'il faut vraiment continuer à faire porter les efforts de nos élèves et de nos étudiants.
Cũng may mắn là hiện nay, với sự phát triển của Internet, âm nhạc, điện ảnh, người Pháp cũng dễ tiếp cận với các tài liệu thực tế bằng tiếng Anh hơn. Chủ tịch Nathalie Mons của Hội đồng UNESCO giải thích là tiến bộ của học sinh Pháp cũng là nhờ tiếng Anh được sử dụng ngày càng nhiều trong cuộc sống hàng ngày tại Pháp. 91% học sinh lớp 9 cho biết các em thường xuyên nghe các ca khúc bằng tiếng Anh. Còn giám đốc trung tâm ngoại ngữ của Đại học Paris 13 thì cho biết.
Alors, aujourd'hui, on n'enseigne plus les langues comme avant.
Hiện nay thì chúng tôi không dạy ngoại ngữ theo cái cách như là trước đây nữa. Người học liên tục được tiếp xúc với các cái tài liệu thực tế. Việc các loạt phim ra đời cũng đóng cái vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các em hiểu được thêm tiếng Anh. Điểm yếu trong cái hệ thống đào tạo của Pháp có thể là nằm ở chỗ trình độ ngoại ngữ có liên quan rất mạnh với nguồn gốc xuất thân của sinh viên, học sinh. Tại Pháp, trình độ tiếng Anh là một chỉ dấu thực thụ cho thấy một người thuộc một tầng lớp xã hội nào.
La maîtrise de l'anglais, c'est un vrai marqueur social en France.
Liệu có phải là do người Pháp không có khả năng học ngoại ngữ như nhiều người thường nghĩ hay không? Theo nhiều chuyên gia, ngôn ngữ của các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy không được sử dụng nhiều bên ngoài lãnh thổ, nên học sinh các nước này có động lực mạnh để học ngoại ngữ. Trái lại, tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ được dùng nhiều trên thế giới, nên người Pháp dường như cũng có ít động lực học các ngôn ngữ khác. Hơn nữa, dân Pháp cũng rất tự hào về ngôn ngữ của Molière và tìm cách bảo vệ ngôn ngữ của dân tộc mình. Nhiều người trong giới tinh hoa tự mãn khi chỉ nói ngôn ngữ của Molière. Nghiên cứu của UNESCO cũng chỉ ra rằng các nước đạt thứ hạng cao nói trên bắt đầu việc giảng dạy ngoại ngữ ở trường tiểu học rất sớm, từ những năm 1960-1970. Trong khi đó, phải đến đầu những năm 2000 thì Pháp mới làm điều này. Có thể nói, Pháp là một trong những quốc gia triển khai việc dạy học ngoại ngữ ở trường tiểu học muộn nhất Liên Hiệp Châu Âu. Và phải đến năm 2016 thì việc dạy một ngoại ngữ cho học sinh lớp 1 mới được mở rộng. Nhưng phải đến năm lớp 7 thì việc học thêm một ngoại ngữ thứ hai mới là bắt buộc đối với học trò tại Pháp. Hiện nay, tuy rằng học sinh Pháp có tổng số giờ học ngoại ngữ trong suốt 3 cấp học thuộc loại cao nhất châu Âu, nhưng báo Le Point ngày 11 tháng 4 trích dẫn nhà xã hội học Nathalie Mons theo đó, việc học ngoại ngữ của học sinh Pháp mới chỉ bắt kịp các quốc gia khác trên giấy tờ. Còn trên thực tế, điều quan trọng nhất và có lẽ cũng là khó khăn nhất là cải thiện trình độ ngoại ngữ của giáo viên, nhất là ở bậc tiểu học. Báo Libération cho biết, theo một khảo sát trong năm 2016, thì có tới hơn 80% giáo viên được hỏi khẳng định họ không được bồi dưỡng về giảng dạy ngoại ngữ trong vòng 5 năm trước đó. Ngoài ra, các trường học cũng có rất ít giáo trình ngoại ngữ. Hội đồng UNESCO cũng lưu ý đến việc là hiện nay ở trường tiểu học mới chỉ tập trung dạy cho học sinh từ vựng, chẳng hạn như các từ chỉ màu sắc, các ngày trong tuần, vân vân. Các em không được nghe nhiều để làm quen với cách phát âm. Các thầy cô cũng chưa khuyến khích các em nói hay chú ý đến trọng âm, ngữ điệu, vân vân. Đối với Hội đồng UNESCO, điều lý tưởng trong tương lai là học sinh được học một môn học bằng ngoại ngữ, chẳng hạn như toán, địa lý hay khoa học. UNESCO cũng đề xuất áp dụng trở lại quy chế theo đó, trong các kỳ thi tuyển giáo viên, thí sinh phải thi môn ngoại ngữ. Môn thi này đã bị cắt giảm từ hồi năm 2007.
Thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về vụ thử tên lửa chống ngầm ở Biển Đông. Tại Hồng Kông, các bà mẹ tập hợp ủng hộ phong trào dân chủ của sinh viên. Nga từ chối phá hủy những tên lửa mới theo yêu cầu của NATO. Người dân Algeria biểu tình đòi bỏ tù tổng tham mưu trưởng quân đội. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, một điểm tuần báo cùng với tạp chí Thế giới đó đây sẽ là tạp chí thể thao chủ nhật của anh Vũ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phụ trách kỹ thuật âm thanh hôm nay là Khazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
On devrait tout comme les salamandres s'étendre au soleil et puis attendre. De ce monde il n'y a rien à comprendre, rien au fond qu'ignore les salamandres. Peut-être ne pas savoir que la terre est ronde, l'univers infini.